Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Mark Ella sẽ đi vào lịch sử bóng bầu dục như là một trong những cầu thủ lừng danh của môn thể thao này. Ông cũng là người thổ dân đầu tiên hướng dẫn một đội thể thao Úc, một việc mà ông đã thực hiện đến 10 lần. Là một đứa trẻ khi cuộc trưng cầu dân ý năm 1967 thay đổi luật lệ, trong đó các cuộc thống kê dân số sẽ bao gồm cả người thổ dân và cũng cho phép chính phủ liên bang đặt ra các luật lệ liên quan đến những người đầu tiên sống trên nước Úc. Năm nay kỷ niệm 50 năm cuộc trưng cầu dân ý, ông Ella hồi tưởng lại những gì đã qua, những tác động của ông đối với vấn đề tổ dân cùng những hy vọng cho tương lai. John Beldock và Phan Bách tường thuật. Ông Mark Ella đã được vinh danh và có tên trong hành lang danh dự của đội tuyển bóng bầu dục Wallaby. Ông đã chơi cho đội tuyển Úc đến 25 lần và đã làm kinh ngạc cả thế giới của bóng bầu dục. Khi ở vào đỉnh cao sự nghiệp, ông đã về hưu vào lúc mới được 25 tuổi. Ông vẫn còn nhớ lại những ngày đầu tiên gia nhập làng bóng như một cầu thủ đang lên. Ông luôn luôn đối diện với nạn kỳ thị chủng tộc. Và hơn 30 năm sau khi ông từ bỏ các trận tranh tài, ông Ella có thể nhìn lại những biến chuyển và làm cách nào để đối phó với chuyện này. Cho đến ngày nay, ông vẫn là cầu thủ đội tuyển Wallaby duy nhất ghi được điểm trong mỗi trận đấu thuộc đại giải Anh Quốc và A Nhĩ Lan. Ông cho biết cuộc trưng cầu dân ý năm 1967 là một bước tiến đúng hướng, thế nhưng ngày nay ông muốn thấy hành trình này kết thúc qua việc nhìn nhận đầy đủ đối với người thổ dân Úc.
Tôi muốn nói quả là tuyệt vời khi chúng tôi rõ ràng được nhìn nhận là những người Úc đầu tiên và là một trong những nền văn hóa cổ xưa nhất trên thế giới. Thế nhưng việc chúng tôi không tiếp nhận được gì nhiều vốn được xem là một bước đầu đơn giản. Có nhiều chuyện tranh cãi, nhiều cuộc thảo luận và tôi đoán mọi người ở Úc hiện nói về chuyện nhìn nhận các quyền của thổ dân và hy vọng việc này sẽ được giải quyết nay mai.
Ông đã sống tại Ý trong 5 năm. Trong thời gian đó, ông đã chơi cho đội Milan trong một mùa bóng trước khi làm trọng tài biên trong 3 mùa bóng khác. Trong đó, ông đạt được 3 danh hiệu toàn quốc. Ông cho biết trong thời gian còn ở Âu Châu, ông tìm mọi cơ hội để quảng bá cho nền văn hóa thổ dân của mình.
I did live in Milan in Italy for about 5 years and that was great. It's unique when you're overseas and people come up and speak.
Tôi sống tại Milan thuộc nước Ý khoảng 5 năm. Quả là một thời gian tuyệt diệu khi bạn ở hải ngoại và người ta đến nói với bạn rằng anh là một người Úc, thế nhưng anh không phải là người Úc đúng nghĩa. Tôi trả lời, không, tôi là một người Úc thổ dân. Và họ nói tiếp, ồ, tôi biết vài chuyện về người thổ dân. Tôi trả lời, vậy thì anh đang nói chuyện với một người Úc chính hiệu đây.
Khi cuộc trưng cầu dân ý năm 1967 diễn ra, ông là một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi. Ngày nay, ông cho biết sẵn sàng nhường lại cho thế hệ tiếp nối để tiếp tục việc cổ võ cho chính nghĩa của người thổ dân.
I guess I'm waiting for the next generation or wanting the next generation to take over. I can't. It's unfortunate.
Tôi chỉ chờ đợi và mong mỏi thế hệ tiếp nối sẽ tiếp tục. Thật không may, tôi không thể là một lãnh tụ. Nay mai quý vị phải bước xuống và nhường chỗ cho những người trẻ hơn, có nhiều hiểu biết hơn thế chỗ.
Ông hiện là giám đốc về thể thao của NITV, đài truyền hình thổ dân Úc. Thế nhưng thay vì quen thuộc với ánh đèn của các phương tiện truyền thông, ông thú nhận là khá e thẹn khi lẩn tránh các ống kính của ký giả.
I'm a little bit shy. You know, when you're in the limelight, representing your country and being captain, I mean, you're out there. You can't escape it. But
tôi có chút e thẹn khi bước ra trước ánh sáng để đại diện cho cả nước và là một thủ quân. Tôi muốn nói là bạn có mặt ở đó và không thể trốn đi đâu được. Thế nhưng trong thời đại của tôi có lẽ hơi thẹn thùng và không thích các cuộc phỏng vấn, không muốn lên mặt báo. Thế nhưng đó là những gì bạn phải đối phó ngày này qua ngày khác và trở nên thường xuyên hơn.
Thế nhưng ông phải chấp nhận rằng nhiều giai đoạn trong cuộc đời của ông là hoạt động cho công chúng Úc. Trong trường hợp của riêng mình, gia đình cũng được tiếng thơm và ông nói đùa rằng ông đã phải chấp nhận việc ra trước ánh đèn của ký giả mặc dù không ai tranh cãi về chuyện vai trò của ông là rất quan trọng.
Gia đình là quan trọng. Tôi có 5 chị em gái và 6 anh em trai và dù có cố gắng đến thế nào bạn cũng không thể xa rời họ được.
Trong khi các thế hệ trẻ hơn có thể tìm thấy những anh hùng thể thao mới, sự kiện ông là người thổ dân đầu tiên là thủ quân trong đội bóng bầu dục quốc gia sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí mọi người.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.